thứ năm tuần 12 thường niên, lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Bài đọc 1. Hỡi các đảo hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói, tôi vất vả luống công phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, Người là đấng nhào nặn ta tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà Gia-cốp về cho Người và quy tụ dân Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán, nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Bài đọc 2. Sau khi chuốt phế vua Saul, Người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng, ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố, tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho Người. Thưa anh em là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Phúc âm theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zachariah mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền Judea. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Vì quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Chủ đề: biết Thiên Chúa và biết chính mình. Theo lịch phụng vụ, chúng ta chỉ cử hành 3 lễ sinh nhật của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ Maria và của Thánh Gioan Tẩy Giả. Riêng Gioan Tẩy Giả, giáo hội không những cử hành ngày sinh nhật mà còn cử hành ngày ông bị chém đầu nữa. Điều này nói lên tầm quan trọng của Gioan Tẩy Giả trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng xác nhận tầm quan trọng của ông khi Ngài nói, trong tất cả những người sinh ra bởi người nữ, không có ai quan trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Matthew chương 11 câu 11. Các bài đọc hôm nay muốn nói lên mối liên hệ quan trọng của Gioan và Đấng Thiên Sai. Trong bài đọc 1, bài ca thứ 2 về người tôi trung của Thiên Chúa, ngôn sứ Isaiah dĩ nhiên là nói về Đức Kitô, nhưng cũng có rất nhiều điều có thể áp dụng cho Gioan Tẩy Giả, được kêu gọi trước khi thành hình trong bụng mẹ cho một sứ vụ. Cả cuộc đời ông là cuộc đời làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Ông dọn đường cho Đấng Thiên Sai bằng cách chuẩn bị tâm hồn con cái Israel để đem họ tới với Ngài. Trong bài đọc 2, tác giả sách Công vụ Tông đồ xác nhận vị trí quan trọng của Gioan trong kế hoạch cứu độ. Ông đến trước để dọn đường cho Đấng Thiên Sai bằng cách kêu gọi con cái Israel ăn năn trở lại và chịu phép rửa để tỏ lòng ăn năn thống hối. Khi Đấng Thiên Sai tới, ông đã chỉ cho mọi người biết Ngài là Đấng sẽ mang lại ơn cứu độ cho muôn người. Trong phúc âm, Thánh sử Luca tường thuật những điều lạ lùng chung quanh việc sinh ra của Gioan Tẩy Giả. Ông sinh ra bởi một cha mẹ đã quá tuổi sinh con. Người cha bị câm cho đến sau khi cả cha lẫn mẹ đều muốn đặt tên con trẻ là Gioan, có nghĩa ông là quà tặng của Thiên Chúa cho loài người. Bài đọc 1. Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cốp về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thứ nhất, phải ghi nhớ muôn đời những gì Thiên Chúa làm và loan báo cho mọi người được biết. Người tôi trung trong bài đọc tường thuật những gì Thiên Chúa đã làm cho ông. Hỡi các đạo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi lên như lưỡi gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Tất cả những gì người tôi trung sở hữu đến giờ này là do chính Thiên Chúa ban: tài năng, sức mạnh, sự hiểu biết. Thiên Chúa bảo vệ người như người dũng sĩ cất giấu các mũi tên bên mình, chứ không hoang phí một mũi tên nào. Sẽ có những lúc người tôi trung cảm thấy mệt mỏi vì thấy những cố gắng của mình bị hoang phí và không mang lại kết quả như lòng mong ước, đến nỗi đã phải thốt lên: tôi vất vả luống công phí sức mà chẳng được gì. Nhiều khi người tôi trung còn phải lãnh nhận những hậu quả ngược lại điều mong ước: phản bội thay vì thương yêu, oán thù thay vì ân nghĩa. Thứ hai, phải tin tưởng hoàn toàn vào sức mạnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Những lúc chao đảo như thế, người tôi trung cần định thần để nhớ lại đâu là nguồn sức mạnh đích thực của mình và đâu là sứ vụ đã được trao phó cho để thực hiện. Nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng: Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cốp về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Sứ vụ của người tôi trung không phải chỉ giải thoát Israel mà thôi, nhưng còn trở nên ánh sáng cứu độ cho toàn thế giới. Sứ vụ của người tôi trung không chỉ giới hạn trong vòng dân tộc Do Thái, nhưng được mở rộng cho tất cả mọi người, vì như Thiên Chúa phán: nếu ngươi chỉ là tôi trung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Bài đọc 2. Ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Thứ nhất, Chúa Giêsu xuất thân từ dòng dõi David. Tác giả sách Công vụ Tông đồ mời khán giả nhìn lại lịch sử để nhận biết rằng Đấng Thiên Sai đã được loan báo từ ngàn xưa. Ngài sẽ sinh bởi dòng dõi của vua David. Tác giả tường thuật: sau khi truất tế vua Saul, người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Thứ hai, Gioan Tẩy Giả dọn đường cho Ngài. Truyền thống Do Thái tin có một sự liên hệ mật thiết giữa ngôn sứ Elijah và Đấng Thiên Sai. Họ tin ngôn sứ Elijah không chết. Ông được một cỗ xe ngựa đỏ cuốn đi trong một cơn lốc, trong khi môn đệ ông là Elisha dõi mắt nhìn theo. Họ tin ông Môi-se và ngôn sứ Elijah sẽ trở lại để dọn lòng cho dân chúng trước thời Đấng Thiên Sai tới, nên họ luôn để hai chiếc ghế trống trong thánh điện dành cho hai ông. Trước khi Chúa Giêsu tới, Gioan đã xuất hiện trong hoang địa. Ông sống một cuộc đời rất đơn giản, không lệ thuộc vào vật chất, và dành toàn thời gian để dọn lòng cho con cái Israel đón nhận Đấng Thiên Sai tới. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối. Nhiều người lầm tưởng ông với Đấng Thiên Sai. Ông Gioan đã thẳng thắn tuyên bố: tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho người. Khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu về việc phải đến của ngôn sứ Elijah, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết Gioan Tẩy Giả chính là ngôn sứ Elijah. Phúc âm: đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Vì quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Niềm vui khi Gioan chào đời. Có nhiều lý do để vui mừng chung quanh biến cố chào đời của Gioan Tẩy Giả. Thứ nhất, cha mẹ của Gioan vui mừng vì họ được Thiên Chúa cho có con trong lúc tuổi đã cao niên. Thứ hai, niềm vui của ông bà được gấp đôi vì không những có con mà lại có con trai để nối dõi tông đường. Thứ ba, bên cạnh niềm vui có con, còn một niềm vui khác là ông Zecharia khỏi bị bệnh câm. Thứ tư, trên hết mọi niềm vui là Gioan được tuyển chọn là sứ giả dọn đường cho đấng cứu thế. Tất cả bà con láng giềng biết Thiên Chúa đã quá thương ông bà, nên họ đến chia vui. Và khi thấy sự việc xảy ra, họ tự hỏi tương lai của trẻ này sẽ ra sao, vì quả thực bàn tay của Thiên Chúa đặt trên con trẻ. Thứ hai, những sự lạ chung quanh việc đặt tên. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và đặt tên cho em. Giống như truyền thống của Việt Nam quan niệm tên là người. Vì thế, phải đặt tên làm sao để mỗi khi nhắc tới tên, người ta nhớ tới hoàn cảnh em được sinh ra hay ước mơ cha mẹ muốn em trở thành. Có 3 ý kiến khác nhau trong việc đặt tên cho con trẻ hôm nay. Họ hàng tính lấy tên cha là Zecharia mà đặt cho em, vì ông Zecharia không nói được. Đây là điều thông thường, vì truyền thống Do Thái có thói quen lấy tên người cha đặt cho con trẻ, nhất là những gia đình hiếm hoi. Ý của người mẹ, bà Elizabeth phản đối: không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Tên John là tên viết tắt của tiếng Do Thái Jehohanna, có nghĩa là quà tặng của Thiên Chúa. Nếu xét về hoàn cảnh của bà Elizabeth, em đúng thực là quà tặng của Thiên Chúa cho gia đình bà. Ý của người cha, vì có xung đột ý kiến nên họ làm hiểu hỏi ý kiến người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Đây là tên mà sứ thần Gabriel truyền cho ông phải đặt tên cho con trẻ, Xin coi Luca chương 1 câu 13. Áp dụng trong cuộc sống. Có rất nhiều điều chúng ta có thể học được từ nơi Thánh Gioan Tẩy Giả. Thứ nhất, ông ăn châu chấu và mật ong rừng, mình cuốn lông lạc đà ở trong các hang động. Ông vẫn sống mạnh khỏe và có nhiều thời gian để kêu gọi dân chúng ăn năn quay về với Thiên Chúa. Noi gương Gioan, chúng ta hãy biết sống một cuộc đời giản dị, càng ít lệ thuộc vào vật chất càng tốt, để có thời giờ chuẩn bị cho dân chúng đến gặp gỡ Thiên Chúa. Thứ hai, ông biết sự thật giữa mình với Đức Kitô. Ông biết ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa để kêu gọi mọi người quay về với Thiên Chúa. Ông không đáng cởi quay dép cho Ngài. Khi có người lầm lẫn giữa ông với Đức Kitô, ông đã thẳng thắn tuyên bố ông không phải là Đức Kitô. Khi phải làm chứng cho sự thật, ông đã can đảm nói thẳng với vua Herod, nhà vua không được lấy vợ của anh mình. Điều này đã làm cho ông bị ngồi tù và bị chém đầu đặt trên dĩa đem cho bà hoàng hậu gian ác là Herodia. Noi gương Gioan, chúng ta cũng phải học hỏi để biết sự thật về mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Chúng ta hãy có can đảm nói sự thật. Đừng bao giờ đánh cắp công ơn của Thiên Chúa và của người khác. Sau cùng, chúng ta hãy có can đảm làm chứng cho sự thật, dẫu có phải ngồi tù hay mất mạng vì sự thật. Thứ ba, ông chu toàn tất cả sứ vụ Thiên Chúa trao phó. Khi biết bổn phận của mình là người dọn đường cho Thiên Chúa, ông tìm hết cách và dành toàn thời gian để chu toàn sứ vụ của mình. Ông không hướng mọi người tới ông, nhưng chỉ cho mọi người đến với Đức Kitô, ngay cả những môn đệ thân tín nhất. Noi gương ông, chúng ta hãy chu toàn sứ vụ của mình và dành mọi thời gian và nỗ lực để chuẩn bị cho mọi người đến gặp Thiên Chúa và tin vào Đức Kitô. Đừng quan trọng hóa chính mình, nhưng hãy khiêm nhường nhỏ bé đi để Đức Kitô được lớn lên và được biết tới bởi mọi người. Amen.